Màn ba, anh có bao giờ hoài nghi rằng kẻ bỏ đi xa đôi khi âm thầm hy vọng người ta đi tìm mình? Lionel gửi con trai Boris, Paris thứ năm ngày 13 tháng 10. Boris còn noi gương những người khác, ta cầm bút lên, cầm cái bút mực Karen H. Tuyệt đẹp con đã tặng ta lúc ta 60 tuổi. Như mọi khi, ta là người chậm chạp nhất trong nhà. Con đang bệnh, con đang được theo dõi ở bệnh viện, mà ta và mẹ con không biết con bị bệnh gì nữa. Thật là một nỗi đau lạ lùng khi bị bỏ bê trong sự hoài nghi như thế. Trong khi con đang đau bệnh, mạng sống con có thể bị đe dọa. Con nói rằng hai con trai con xa con từ khi con ly dị. Matthias cũng đang bệnh như con. Leon thì đang khám bác sĩ tâm thần, bất hạnh liên tục. Ồ, ta thừa biết là con không thiếu thốn gì và có thể tự trả tiền để mình được chăm sóc tốt nhất. Nhưng lá thư của con đã để lộ một nỗi cô đơn lớn quá. Bác sĩ Yuri thật là đúng khi khuyến khích con viết thư cho cha mẹ. Thậm chí ta lấy làm ngạc nhiên khi chính con đã chịu gặp một bác sĩ tâm thần. Con hãy nhớ rằng ta và mẹ con là gia đình con. Cho dù con đã bỏ quên bọn ta, tất cả những gì bọn ta có thể làm được cho con và hai cháu nội mình, bọn ta sẽ làm. Con hãy tin tưởng bọn ta. Con hãy cho bọn ta biết cách can thiệp như thế nào. Jennifer không Sabaris bao nhiêu. Thư con chứa đầy cay đắng và hận thù. Con mô tả những thất bại xưa xẻ của con mà không hề nhẹ lời với ai, không kiềm chế những lời lẽ khinh bỉ. Mẹ con thì đắm mình vào ảo tưởng, ta thì là một nhà cổ sinh vật học, làm hỏng vải vẽ. Charlotte thì là con nai vàng ngơ ngác. Miroli đã đẻ như con nói, chỉ có Luke là lời thoát khỏi lời sỉ nhục của con. Nhưng ta không cầm cây bút mực Karen Arch này để nhét những lời lăng mạ trở ngược vào hỏng con. Như mẹ con nói, đây không phải là lúc tranh cãi mà là thời điểm trùng phùng. Còn ta thì ta chưa tin. Vả lại lá thư con đòi hỏi phải giải thích biện minh và con không muốn có sự quay về của đứa con hoang đàn. Con hãy đặt mình vào địa vị của ta và mẹ con một lát thôi. Con áp đặt bọn ta một sự cắt đứt liên lạc hẳn rồi con biến mất. Bọn ta biết rằng con tồn tại đâu đó nhưng con không đếm xỉa đến bọn ta. Bọn ta nghe đến đó con nhưng con không nghe thấy con nói. Con vẫn còn sống, vậy mà bọn ta nghi ngờ điều này. Phải chăng cha mẹ đã tưởng tượng ra con và việc đánh cắp này của bản thể con là một trải nghiệm vô cùng đau buồn. Con mô tả quá khứ chung của chúng ta, cha mẹ đã sinh con ra để con bị xui xẻo. Bọn ta đã tôn thờ con rồi buộc con làm cho cha mẹ thất vọng. Rồi cả kiểu thử vai ngu xuẩn, những cảnh tượng như lấy trong phim East of Eden. Do quá khứ, hẳn phải lồng vào nhau. Con so sánh quan hệ giữa ta và con với quan hệ mà ta từng có với cha của mình. Con đối chiếu hai cảnh cắt đứt. Cận cảnh là sự cắt đứt mà con đã buộc gia đình phải chịu. Cảnh nền là sự cắt đứt giữa anh trai của ta với cha của ta cách đây một thế hệ. Con hãy cho ta giải thích thêm vài điều về chủ đề này. Khi con đóng sầm cửa bỏ đi cách đây 7 năm, đúng là ta đã có cảm giác như sống lại cảnh tượng xưa đó. Kể từ lúc đó xảy ra khoảng 50 năm trước, bác Jerome đã tuyên bố với ông nội con là bác từ bỏ nghề kỹ sư đi kinh doanh buôn bán. Bác sang Lương Đôn ở cùng cô bạn gái rồi cưới cô ấy sau khi nhận được vào tập đoàn Marine. Là một nhà thương thuyết giỏi, bác đã sớm được thăng chức trong nghề, lúc đầu ở Lương Đôn, sở Dallas, Singapore, lên máy bay không mệt mỏi với sắp hợp đồng kẹp dưới tai. Ngày nay, bác trực thuộc những tập đoàn đa quốc gia mờ ám nào đó, bác vẫn đi lại giữa Hồng Kông và New York cho các tập đoàn này, thường xuyên ghé qua Dubai. Ông Leon đệ nhất không thể dung thứ cho sự đổi hướng này cũng như việc bỏ trốn ra nước ngoài. Trong mắt ông nội con, đây là một vụ đào ngũ, một vụ phản bội. Ông nội đã làm việc cực lực để cho phép bác và ta theo học đại học. Điều mà chính ông nội đã phải từ bỏ vì ông buộc phải đi làm kiếm sống khi còn rất trẻ. Vì vậy ông cắt tiền tài trợ cho bác và thậm chí về sau ông còn trút quyền thừa kế của bác. Bác của con đã không chịu được khi bị thiệt thòi trong việc thừa hưởng gia tài. Hầu hết gia sản thuộc về ta, trong đó có ngôi nhà ở Gigaro. Nên bác đã tách riêng ra, lập một nhánh dòng họ rất xa chúng ta, một sự ly khai trong khi ta vẫn là đứa con cưng, đứa con tọa nguyện mong ước của cha mình và đảm bảo hậu duệ vẻ vang. Vậy ta cũng là nai vàng ngơ ngác giống Charlotte à? Có phải đây là điều mà đến lượt con làm lại hả? Hả Boris, khi con bỏ y khoa để lao vào kinh doanh, mọi thứ xảy ra như thể bánh xe định mệnh đã lăn từ thế hệ này sang thế hệ kia. Khi con thông báo với ta và mẹ rằng con đi thị sĩ, rằng con sẽ không kế nghiệp phòng khám của ta bởi vì con đã giành được hợp đồng béo bở tại một ngân hàng Thụy Sĩ, thì ta tưởng như cây phả hệ của gia đình rơi xuống đầu mình. Trong mắt ta, con đã trở thành thiên thần hủy diệt mái ấm gia đình, y như trong tranh của Max Ernst. Thay cho thần Aeculap tốt bụng, con đã chọn con bê vàng. Con bắt ta phải chịu nỗi thất vọng anh trai ta đã áp cho cha của ta. Tóm lại, tai họa giáng xuống như một phát đập vào mặt ta. Bác Jerome và con có cùng cảm giác bất công và cùng nhu cầu phục thù. Còn ông nội con và ta có cùng nỗi thất vọng kèm theo cảm giác thất bại trong việc làm cha. Bác sĩ Rom đã bỏ đi xa rất lâu. Ta ít biết về chị Virginia, vợ đầu của bác ấy, và hầu như không biết Eva, vợ thứ nhì. Chính nhờ con trai của Virginia, cháu Edward và cả nhà đều yêu mến, mà ta đã giữ được liên hệ gia đình với anh trai của mình. Nhưng ta đã không gặp lại Maisie và chồng Lawrence của cháu, và con cái của hai cháu từ lần ghé thăm duy nhất vào mùa hè ở Gigaro cách đây khoảng 15 năm. Con còn nhớ các trận thi đánh bóng bàn hăng say ngoài bờ biển không? Tóm lại, cha của ta đã cắt đứt với con trai cả, giống như ta bị cắt đứt với con vì lý do gần như giống nhau. Kịch bản lặp lại, con thừa biết là ta đã rất giận con, ta đã nghĩ trong đầu rằng con sẽ phải đảm nhận lại phòng khám của ta. Nhờ vậy cuối cùng ta cũng sẽ toàn tâm với hội họa. Điều mà ta mong chờ từ thời thơ ấu, cha của ta luôn bực mình khi thấy ta cầm cỏ trong tay, nghe họa sĩ, không nghiêm túc. Con cũng đoán được ông nội đã nói những gì. Cả đời ta đã sống với nỗi thất vọng này mà không nói đến, mặc dù mẹ con, Charlotte, hai đứa song sinh đã thừa biết. Khi chăm sóc cho bệnh nhân, ta nghĩ đến thuật vẽ sáng tối của Caravage hoặc không khí mờ ám của Giorgi de la Tour. Ta nóng lòng được vào xưởng vẽ, được tập vẽ vào chủ nhật, đôi khi bỏ bê cuộc sống gia đình. Ta cứ nghĩ con sẽ sớm gánh vác phòng khám thay cho ta, rằng ta cuối cùng sẽ được chuyên tâm vào niềm đam mê của mình. Nhưng rồi thế đấy, con đã ra đi, con đã có cuộc sống của con đã cho là cần phải cắt đứt với gia đình. Phải thừa nhận con đã chứng tỏ thực lực của mình trong ngành nghề hiện tại của con. Con rất thành đạt, và con hãy tin rằng ta ngưỡng mộ tài năng tài chính của con. Có khả năng quản lý tài sản của các đại gia gia đình giàu có, trong đó có gia đình một hoàng tử, chắc chắn làm cho một người cha như ta ngưỡng mộ rồi, nhất là khi ta không hiểu gì cả. Ta nghĩ là cách con đối xử với gia đình làm cho ta vẫn còn nuốt không trôi. Nhưng ta hãy tin rằng con không khỏe. Rằng con cô đơn, rằng con lo cho các con của mình thì không còn thời gian hay lời lẽ nào trách móc nào đến miệng ta nữa. Ta muốn rằng lá thư này trái ngược với thư gửi cha của Kafka. Đây là một lá thư gửi con trai. Ta cố phân trần trước mặt con chính tấm lòng mình. Cho dù lý tưởng của con ngày nay có là gì đi nữa, cho dù lý tưởng của con có khác của ta đến mức nào đi nữa, trước hết con rất quan trọng đối với ta. Con là một phần cuộc đời ta. Thật lạ lùng khi ta diễn đạt những điều này bằng chữ viết, ta thấy dễ dàng hơn là khi đối mặt nhau. Nếu trao đổi kiểu này ta có thể giúp cho cuộc trùng phùng của chúng ta thì càng tốt. Thậm chí con biết không, càng giống như một chút sắc màu, Fred Gonnard bước vào cuộc đời ta với niềm hân hoan đầy ánh sáng. Ta và con hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau trở lại. Thôi, ta hãy nói đại, ta yêu con. Cha của con. Mirelly gửi chị Charlotte, Paris, thứ Sáu ngày 14 tháng 10. Yêu dấu. Cảm ơn chị đã gửi cho em bản sau lá thư của chị viết cho anh Boris. Em có nên nói láo với chị không nhỉ? Dòng điệu thư đã chinh phục được em với kiểu hơi giáo điều. Cha mẹ chúng ta đã cố gắng hết sức. Cha mẹ nào mà không phạm lỗi. Chị nhân tiện nói rằng mẹ như một tòa nhà sụp đổ từ bên trong. Cha thì ở riết trong xưởng và không ăn uống nữa. Mà nghĩ lại, cha ốm đi một chút thì cũng tốt thôi. Chị đã tạo ra một bức tranh cắt dán theo kiểu của chị về quan hệ gia đình chúng ta, đặc biệt là với anh hai. Em nói thế là vì em có người bạn say mê trò cắt dán. Bà ấy làm tranh cắt dán cho mình hoặc cho người thân, đôi khi còn trưng bày triển lãm ở phòng tranh nghệ thuật nữa. Bạn ấy chơi trò thay đổi cái thể thức không thể tránh khỏi của điều hữu hình kia, theo James Joyce. Khi để cho các ý niệm nội tâm của mình tự do bay nhảy, em ganh tị với bạn ấy. Qua nhiều bài tập, bạn ấy đã chỉ cho em cách mà một bức tranh cắt dán có thể khiêu gợi nơi ta, những liên tưởng mới trong cách mà ta hình dung quan hệ của mình với đồng loại. Nói với chị thế nào nhỉ? Bức tranh cắt dán của chị có vẻ hơi kỳ dị từ góc nhìn về anh Boris và không rộng lượng lắm với anh ấy. Dù thư của chị có thể hiện một mối lo âu nào đó cho anh ấy hay không, thì chị có vẻ lo cho cha mẹ nhiều hơn, không thấy chỗ nào. Chị nhắc đến các lý do khiến anh Boris cắt đứt với gia đình. Chị viết tái bút đề cập về lúc người như ta có nhiều lắm. Như thể chị muốn bình thường hóa những gì đã xảy ra và vẫn đang xảy ra trong gia đình ta. Em thì em nghĩ rằng anh Boris cần nói cho chúng ta những cảm xúc của anh và những gì đã thôi thúc anh chấm dứt mọi trao đổi với chúng ta. Có thể điều này khó nói đối với anh ấy, cũng giống như điều này khó nghe đối với ta. Chúng ta vất vả khi cần phải bày tỏ những gì mình cảm nhận, khi cần thể hiện sự gắn bó của mình, những bất đồng của mình, những ranh giới chia sẻ của mình. Ở nhà ta không bao giờ được lời to tiếng lớn, tưởng như câu khẩu hiệu. Là một đứa con trung thành như chị là rất tốt, nhưng chị hãy nói cho em biết chị ngủ như thế nào. Chứng mất ngủ mà chị đã tâm sự với em cách đây không lâu giờ đến mức nào rồi? Chị vẫn tự kê to thuốc ngủ cho mình à? Cái chính sách ba con khỉ không thấy không nghe không nói đang đưa chị đến đâu? Nếu em chất vấn chị như thế, là vì em thương chị chứ không phải để trách chị. Chị là chị của em. Em yêu quý chị, em muốn chị nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Em sợ chị áp dụng một cách mù quáng lời dạy của mẹ. Đến khi nào thì nhà ta sẽ chuyển từ lời nói ấp ấp mở mở sang lời nói cởi mở, từ đạo đức khép kín sang đạo đức thoáng. Em chưa mất hy vọng. Bức thư của anh Boris rất đáng khích lệ cho tất cả chúng ta. Thư mô tả một cuộc khủng hoảng quan trọng trong cuộc đời anh ấy, và cuộc khủng hoảng này là một cơ hội. Dù sao tiếng Hoa cũng hàm ý với ta như thế. Trong tiếng Hoa, từ nghĩa khủng hoảng là muội muội gồm hai ký tự nguy và cơ. Vẫn bằng tiếng Hoa, có một bài thơ xưa mà em đã gửi câu đầu tiên cho mẹ để mẹ treo trong phòng khách ở Nicholas Hill. Thơ có ý nói nhiều tình cảm mà lại giống như không có tình cảm. Thơ cho ta hy vọng, tin tưởng vào tình cảm của mình với nhau, cho dù chúng ta không biết thể hiện chúng. Thế nhé, vài lời nói đại lúc nghỉ trưa, hôn chị, Mimi, tiểu muội của chị. Chị gửi giúp em công thức làm bánh táo tatin của mẹ với. Mẹ cứ quên đưa cho em nóng lòng muốn làm bánh giống như mẹ. Thêm một tí quế. Đó cũng là món bánh ưa thích của em, không chỉ của riêng anh Boris. Boris gửi cha, Lionel, Geneva thứ ba ngày 18 tháng 10. Cha, thưa hoàng thân, một bức thư của cha, sự kiện lớn quá con không biết mọi người bị làm sao, tất cả mọi người. Trước tiên cha hãy nhớ rằng vấn đề nhà ta không chỉ giới hạn trong câu chuyện của bộ ba này, cha, ông nội và bác hai. Không chỉ quy về sự lặp lại cùng một kịch bản từ thế hệ này sang thế hệ kia, cho dù có phần như thế và con nhận thấy chính mình trong nỗi ám ảnh của bác Serum, sự thiếu thốn rơi vào nghèo túng, cách duy nhất để hóa giải nỗi lo âu này là làm giàu. Con phải xét đến những điều khác nữa, nhưng con không biết cha có hiểu không. Cách cha thương yêu con, cha nặng đúc con theo lý tưởng hay nhu cầu của cha, không cần tìm hiểu những điểm khác biệt giữa cha và con, đặc tính của riêng con, cuộc đời của riêng con, điều khiến con là một người khác với người sẽ thực hiện mong ước của cha. Dường như nhà triết học Sartre đã nói, mà con không nhớ đâu nữa, có lẽ trong Saint-Genest, điều quan trọng không phải là những gì người ta đối xử với nhau, mà là những gì chính ta tự đối xử với bản thân mình, từ điều mà người ta đã làm với chúng ta. Con biết cha không thích Sartre, nhưng cha lầm rồi, ông ấy không sai khi nói như thế. Vài năm sau, ông ấy còn viết, dường như trong quyển Last Mort, rằng một đứa trẻ là con quái vật mà người lớn chế tạo ra bằng những hối hận của mình. Con đã khất lại rất lâu để biến mình thành một con người khác, với người mà cha mong muốn, hay người mà mẹ mong muốn. Con chưa hề thích y khoa mà cha hành nghề có thể tạm thuyết phục con, nhưng dường như cha không nhận thấy nghề này đã trở thành thứ gì. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ còn là kỹ thuật, phân tử, thống kê, ganh đua học vị và tham nhũng y tế, áp lực thể chế, công việc hành chánh nhàm chán, máy móc khắp nơi, hội chứng Bobless or Burgess, công bố hay là chết. Và bây giờ gia tăng sức khỏe, cho dù mình khỏe mạnh hay không đòi hỏi gì hơn, vụ này không hề nhân văn chút nào. Thay vào đó, còn vụ tào lao triết học siêu nhân học nữa, lại là bọn kỹ sư và những kẻ tiên phong khó ưa. Nói thật với cha, thì những năm thực tập ở bệnh viện đã làm con mất hết hứng thú. Con cảm nhận rõ chỗ đứng của con không phải ở đó. Xung quanh con những thằng bám víu vào việc làm thì đã được định dạng sẵn rồi. Các bạn học của con thoải mái bị bỡm trong sự cơ khí hóa phổ thông này. Những con cừu của Bernard, người máy hàng hạ, những con robot. Đừng có làm một căn hộ cho thuê, đó là lời của Michael trích dẫn từ Bottle the Angle, mà chính cha đã tặng cho con như một thứ để giúp sức. Cũng may là con học MBA song song, không phải là để giải trí như cha khẳng định, cũng không phải là để lấy le, chỉ là con say mê, con cảm thấy đó là môi trường của mình. Trong khi cha thì thờ ơ, cha đã muốn con hiến tế cho hình tượng của cha về thế giới, chứ ước mơ của riêng cha, lẽ ra cha đã có thể cắt cổ con và giết hại con như Abraham từng làm với con trai Isaac của mình. Thực ra cha đối xử với con như ông nội đã đối xử với cha, ngược lại với bác hai, cha đã phục tùng ông nội. Tại sao cha không noi theo tấm gương của Sejani mà cha đã luôn quá ngưỡng mộ, như nhiều họa sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ khác. Ông ấy từ chối đi theo con đường vạch sẵn mà cha ông ấy chỉ ra. Còn họa sĩ Sotin bị cha ông ấy đánh mỗi khi bắt gặp ông ấy đang vẽ thì sao? Phải cha ông ấy đã cắt đứt với những ràng buộc đè nén bằng cách vẽ biếm họa vị giáo sĩ Do Thái. Đến một lúc nào đó, thời kỳ cực điểm không chịu được nữa, một cơn say mê dai dẳng, con đã quyết định. Con đã có được những bước đi thuận lợi nhờ chứng khoán và việc quản lý danh mục đầu tư. Bên thụy sĩ đã để mắt đến con, họ đề nghị con làm việc cho họ, nên con đã bỏ đi. Con đã bỏ lại cha, mẹ và cả gia đình thật xa. Chấm dứt mọi liên lạc với gia đình, đó là giải pháp duy nhất. Mà thật ra là giải pháp cho cái gì, ngoại trừ cứu lấy bản thân mình thì con không biết gì nữa. Ngày nay con vẫn không biết gì hơn. Con đã hy vọng tìm được chính mình, chứng tỏ bản thân ngoài đời, là một người chồng tốt của Ruth, một ông bố tốt của Matthias và Leon, một nhà quản lý tốt của khách hàng. Cha này có thật có thể không giao tiếp không? Khi cắt đứt liên lạc với gia đình, phải chăng con đang thét lên cho cha mẹ biết nỗi tuyệt vọng của mình? Vậy mà sau vài lần mưu toan rụt rè để tìm con, cha mẹ đã làm theo đúng ý con. Tưởng chừng như thế là tiện hơn cho cha mẹ. Cha có bao giờ nghi ngờ rằng kẻ bỏ đi xa đôi khi âm thầm hy vọng người ta đi tìm mình? Sau đó con có cảm giác mình đã hoài công la hét. Cảnh tượng thường xuyên trở lại trong cơn ác mộng của con. Tiếng nói của con đã lặng đi và chỉ có im lặng, đáp lại im lặng. Con còn nhiều chuyện khác muốn nói với cha. Thôi để lần khác, nếu cuộc trao đổi thư từ này còn tiếp tục. Boris. Charlotte gửi em gái Mireille, Paris thứ hai ngày 24 tháng 10, mùi mùi thương mến của chị. Thư của em rất có lý nhưng chị phải thú thật là nó làm cho chị rất bực mình. Em gói gọn hoạt động gia đình nhà ta lại thành những điều giả tạo. Em mô tả tình cảm gắn bó của ta với nhau như một sự thỏa thuận giả. Thế chị có nên suy ra rằng khi em gọi chị là chị hai yêu quý thì đó cũng là giả hay không? Và chị nên xem sự quan tâm của em đối với chứng mất ngủ của chị và đối với chính chị như thế nào. Em cho rằng bức tranh cắt dán mà chị tạo ra về gia đình ta là kém rộng lượng đối với anh Boris và rằng chị chủ yếu lo lắng cho cha mẹ. Em coi nhẹ tình thương sâu sắc của chị đối với anh hai quá. Chị xin nhắc lại với em rằng chính anh hai đã đưa chị vào mối mâu thuẫn giữa anh với cha mẹ. Anh hai nói rằng cha coi trọng chị hơn anh vì chị ngoan ngoãn phục tùng cha. Điều này là sai. Cha đã luôn rất khâm phục anh Boris, thậm chí là có khi cha tự nhìn thấy mình nơi anh hai. Nhưng cha chưa bao giờ có ý thuần phục anh hai và cả chị em mình nữa. Phần chị kính trọng cha mẹ thì chị không gọi như thế là ngoan ngoãn phục tùng. Anh Boris không thích ngành y. Anh hai sinh ra để làm kinh tế. Anh có tất cả tố chất cho nghề này. Em hãy nhớ lại mọi vụ cá cược mà anh hai chỉ dạy cho chị em mình khi còn nhỏ. Sự khôn khéo phát hiện ra các vụ đặt cược béo bở của anh ấy. Sở thích say sưa của anh đối với mạo hiểm, nghệ thuật xây sở của anh, tất cả cộng thêm trí thông minh sắc sảo, anh ấy đã trở thành chuyên gia về chiến lược gián tiếp cho đến tận cách tán gái hoặc lôi kéo thao túng bạn bè. Phải chi cha mẹ bớt tình cảm hơn, ít nghệ sĩ hơn và chú ý tìm hiểu hơn về khuynh hướng này của con trai mình. Có thể cha mẹ đã hướng dẫn đúng hơn cho anh ấy trong quá trình phát triển. Ý chị muốn nói là không bắt buộc gây nên sự rạn nứt giữa cha mẹ và anh ấy. Theo chị, anh Boris đã vận dụng lá bài bất công để không bị mất mặt khi anh bỏ học y. Anh ấy hàm ý là cha đã ép buộc anh và cả mẹ nữa. Chị còn nghe được anh hai tung ra mũi tên cuối cùng này trước khi dập cửa bỏ đi. Con không phải là món đồ chơi của cha mẹ nữa. Chị nghe anh ấy cần một cái cớ vững chắc để biện minh cho việc mình bỏ học y. Thật ra rất dễ đổ hết cho gia đình khi tìm mua cho mình một lý do chính đáng. Gia đình hỏi ta căm ghét người. Angry Guys. Kẻ đã tung ra điều này chả chăng là kẻ kiêu căng nhất. Có đầy những kẻ phỉ báng gia đình để tự đề cao mình. Những chuyên gia tưởng tượng ra điều đen tối. Họ tự đặt mình lên trên bầy đàn, ưỡn ngực ca tụng những cái đặc biệt của mình trên hết. Họ vờ quên đi thân phận, động vật hữu nhũ của mình, quay lưng lại với tình cảm gắn bó và cho rằng đó là một điều tất yếu nhất thời và tầm thường. Họ tuyên bố rằng gia đình là ngột ngạt, họ chỉ xem gia đình như chủ nghĩa theo thời ghê tởm, như cái sân sau cũ kỹ. Nhưng thật thú vị khi để ý rằng một khi lâm vào bệnh tật cùng cực, họ đột nhiên nhớ ra một người em trai, một bà mẹ, một đứa con. Thường là để tìm sự cứu giúp, đôi khi chỉ để khiến cho mình và cho đời của mình có ý nghĩa trở lại. Còn về bản lên án ngành y của anh Boris thì thật là hảo huyền, chị ấy anh ấy thật quá đáng. Nếu như lời phê bình của anh ấy về sự tiến hóa hiện tại của ngành cũng có cơ sở, thì dù sao y vẫn là một nghề cao cả. Đúng là bác sĩ không còn hưởng được niềm tôn kính như xưa kia trong xã hội bị vỡ mộng và lạnh lùng ngày nay của ta. Khi chị tiếp nhận bệnh nhi, gần như chắc chắn các bậc phụ huynh đã học hết mọi thứ trên Internet. Họ cảnh giác với thái độ hoài nghi, bác sĩ đã cho phết tế bào của họng trước khi kê to thuốc trụ sinh này chưa? Tại sao cho làm scanner mà không cho chụp cộng hưởng từ? Bác sĩ đã tính đến chứng không dung nạp lactose của cháu chưa? Còn nhiều nữa, chị thừa nhận là đáng nản thật, nhưng đến mức bôi nhọ cả ngành thì... Như chị nhận ra đúng bản tính em gái chị trong cách bảo vệ anh Boris, em luôn theo ý anh hai. Anh hai và em luôn có từ nhưng mà trên bờ môi, và cùng thái độ tin tưởng từ tận đáy lòng, một điểm tựa nội tâm, một niềm tin, gần như một cảm xúc hơn người, ngược lại với chị vào lúc chú thỏ núi của ta. Có thể em và anh hai đã tiếp nhận được nhiều tình thương và lòng cảm phục hơn. Chị là người ở giữa, chị có một vai trò bạc bẽo hơn, thường là không vinh quang gì. Nhưng mà Mimi ơi, thay vì chơi trò đảng phái, em không thấy sẽ đúng hơn, công bằng hơn khi xem xét góc nhìn của mỗi người trong gia đình ta sao? Không nhất thiết phải khuyến cáo thái độ trung lập hay công minh nào đó. Cũng thật là viển vông thôi, nhưng bằng cách hướng về một sự thiên vị đối với từng người. Một cách đồng thời hoặc luân phiên, chị nhận thức rõ rằng một sự đắn đo như thế thoạt nhìn có vẻ đầy mâu thuẫn, nhưng có thật sự là không thể bảo vệ những quan điểm đối lập nhau với cùng một tinh thần hăng hái. Chẳng hạn quan điểm của cha và quan điểm của anh Boris, phụ huynh của những đứa trẻ mà chị chăm sóc cũng thường bị mắc kẹt trong những cuộc đấu tranh nội bộ, bị chia tách thành phe một cách độc hại, một môi trường thực tổn hại cho con cái họ. Cùng với đội ngũ làm việc của mình, tụi chị đang cố tính đến cảm xúc của từng người một chứ không phải gạn đục khơi trong. Cũng như em, mong ước lớn nhất của chị là mở lòng và đôi tai để lắng nghe anh Boris, nhưng không phải với bất cứ giá nào. Anh ấy tự đặt mình vào vị trí nạn nhân kiểu thánh Sebastian hơi khiến chị bực mình. Chị thấy anh ấy có một sự thỏa mãn nhất định, tuy nhiên chị vẫn tin anh ấy đang đau khổ và anh ấy đang cần sự trợ giúp và thông cảm từ chúng ta. Dù gì đi nữa, em hãy tin rằng chị không hề giận gì em. Lá thư này là một cơn cáu gắt nhất thời, có thể vì những đêm mất ngủ của chị là thêm một vết rạn trong vỏ giáp của một người căm ghét công thức trì độn, thả lỏng hết đang rất thịnh hành. Có lẽ những lời nhận xét của em đã làm chị tự ái hơn mức cần thiết với những gì các dòng chữ này muốn diễn đạt. Chị thừa biết mình có liên can, chị cũng như mỗi một người trong chúng ta. Chị muốn chia sẻ một bí mật cùng em, nhưng chị không biết mình đủ can đảm không. Hẳn em sẽ đoán là liên quan đến quan hệ của chị với anh Ernest. Chị có gợi ý đến trong lần hai chị em mình đi dạo ở Turin, nơi em tham dự cuộc hội thảo về tu sĩ Matarikki, lúc đó ở Taverna di Marcati của Ý, em có nhớ không? Anh Ernest và chị tỏ vẻ mọi chuyện tốt đẹp trước mặt con cái, cha mẹ và bạn bè. Có thể điều này để lộ sự bắt chước, sự tương hợp con người chị với phong cách của cha mẹ chăng? Nhưng ta tạm bỏ qua điều này, hiện chị chưa thấy mình sẵn sàng nói nhiều. Mimi, em có biết là chị thèm muốn bản tính thẳng thắn và mạnh dạn của em không? Em tự tin trong suy nghĩ trí óc, em dám nói những gì em nghĩ và làm những gì em muốn, mà không từ bỏ nghĩa vụ của mình, niềm tin của mình mà không cắt đứt lâu dài kiểu như anh Boris. Chị thì chị tung hỏa mù, chị cư xử như thể mọi chuyện tốt đẹp. Có phải vì chị sợ gây thất vọng? Có phải vì chị cần được xác nhận là mình thể hiện hình tượng tốt? Đêm vừa qua, chị nằm mơ thấy bà Naomi, bà ngoại đi lang thang trên một khu đất hoang vắng đầy sương mù, mắt nhắm, tóc xõa, hai tay dang ra trước mặt. Trong không khí kịch Shakespeare này, bà thì thầm những điều không hiểu nổi, và mỗi khi chị bước đến gần để nghe cho rõ, thì bà ngoại im lặng. Hôm em, Charlotte, chị gửi kèm theo thư công thức làm bánh táo tatin của mẹ. Cẩn thận, đừng cho quế nhiều quá. Em nên chọn giống táo Pink Lady hơn là Golden. Liêu gửi Leonie và Sophia, Paris, thứ hai, ngày 24 tháng 10. Kính thưa mẹ Sophia, kính thưa cha Leonie, chị Charlotte có cho con biết gần đây bác sĩ của anh Boris có gợi ý rằng chính con rể của cha mẹ, gửi cho cha mẹ một bức thư trình bày quan điểm của con về gia đình vợ mình. Con không biết bác sĩ có ý gì khi giao cho con nhiệm vụ này, nhưng con sẵn lòng làm điều đó. Trước tiên con nghĩ điều tất nhiên là phải nhắc lại rằng gia đình vợ đã trở thành gia đình ruột thịt của con. Ở đất nước con là như thế khi lấy chồng, lấy vợ. Và xin cảm ơn Miroli đã giúp con thảo những dòng tiếp theo đây bằng tiếng Pháp đàng hoàng. Như thế con sẽ nói về cha mẹ, gia đình bên vợ của con là nhạc phụ mẫu gia của con theo như cách viết và cách nói bằng ngôn ngữ của con và cố gắng mô tả cách con nhận thức về cha mẹ. Cha mẹ hãy biết con hạnh phúc đến chừng nào khi được gặp song thân phụ mẫu như thế này. Khi được xem cha mẹ như cha mẹ ruột của mình, khi được xem các anh chị như anh chị ruột của mình. Trong mắt con, mỗi một người trong sáu người là một cá nhân đích thực, một cá nhân giá trị, một quân tử. Mỗi người đều có ý thức gia đình, kể cả anh Boris mà con chưa gặp và vì anh ấy mà nhiều trao đổi mới đang diễn ra giữa mọi người. Con rất quý mến cha mẹ. Và từ khi Miroli và con có bé Boris, các mối ràng buộc càng gắn kết hơn. Có phải đứa con này như một thỏa ước lâu bền cho cặp đôi chúng con? Có con không chỉ liên kết chúng con với nhau nhiều hơn, mà còn với cha mẹ của đôi bên. Một cặp đôi không có con thì không trọn vẹn bằng, không sâu sắc bằng, hẳn sẽ không bền vững vững vàng. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Con thừa nhận điều này. Phải chăng đây là khuôn mẫu? Có bao nhiêu cặp đôi xung quanh ta có con rồi ly dị? Cha mẹ biết không, ở Trung Quốc cũng vậy. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chưa muốn có con lắm. Họ thích làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Bên tay cũng có. Các cặp vợ chồng này được gọi là Dink, thu nhập gấp đôi nhưng không sinh con. Và không chỉ giới hạn ở các cặp đồng tính. Ở nước con, nếu nhóm cặp đôi này vẫn có con, thì họ giao con cho ông bà. Đối với ông bà thì một đứa trẻ là một giá trị tình cảm và đạo đức rất cao. Cha mẹ đã ngay lập tức niềm nở và rộng lượng với con. Cha Leone đã không đội tiền hồi môn cho con gái. Cha đã nói nhỏ với con là cha không bán con gái. Con chia sẻ quan điểm này cho dù ở nước con mong chờ tiền hồi môn cho đứa con gái mà mình cho đi lấy chồng là điều đáng kính và thông thường. Cha ruột con đã có thái độ giống như cha Leone, cha con cũng không nhận tiền hồi môn nào cho chị con. Đúng là các phong tục thời xa xưa đã lỗi thời ở nước con. Lý do không chỉ là vì quá trình Tây phương hóa phong tục của chúng con. Xin đừng quên rằng bất chấp những điều quá đáng, chế độ của Mao Chủ tịch đóng góp nhiều trong các thay đổi gia đình thế kỷ 20. Cha mẹ con rất quý Miroli. Em ấy đã biết lấy lòng cha mẹ con vì em kính cẩn và tử tế. Ngoài ra em rành về phong tục của dân tộc con và nói tiếng nước con còn giỏi hơn cả con. Trong khi con còn còn xấu hổ vì vẫn chưa giỏi tiếng Pháp. Miroli đã trở nên thân thiết với Lin, chị cả của con như là hai chị em ruột. Đúng, thưa cha mẹ, vợ con đã thật sự là một thành viên của gia đình con giống như con là thành viên của gia đình vợ. Đối với một số bạn người Hoa đã cưới vợ Pháp như con, thì mọi sự diễn ra không ổn bằng. Các gia đình cùng sắc tộc tỏ ra hoài nghi và thù địch đối với những cuộc hôn nhân liên sắc tộc này. Họ có đủ mọi lý do, quá nhiều điểm khác biệt trong văn hóa, dân tộc, tiếng nói, tôn giáo, giáo dục, giá trị đạo đức, hạng bậc, kinh tế. Tất cả những điều này ngăn trở tình yêu, khích ta tính toán để chọn đúng bạn tình và có thể trở thành chướng ngại không thể vượt qua. Trong trường hợp đám cưới vẫn diễn ra, những điều e ngại ban đầu này trở thành nguồn căng thẳng và tranh cãi bất tận. May mắn thay, không có điều gì như thế xảy ra với gia đình cha mẹ hoặc gia đình con khi Mirley và con kết hôn. Cha mẹ có nhớ lễ cưới tại Bắc Kinh không? Ôi thật là đơn giản. Vì Mirley đang có thai và cần phải nhanh chóng hợp thức hóa hoàn cảnh của chúng con. Có thể nói là kiểu tiệc trà, đứng trong nhà bếp như thanh niên theo Mao thời xưa, nhưng không có áo khoác xanh. Lễ cưới chính thức sẽ diễn ra tại Paris vào mùa xuân tới. Còn buổi đại lễ toàn thể thì tại Bắc Kinh vào mùa thu, như đã thống nhất giữa cha mẹ và cha mẹ con. Cha mẹ con và chồng chị ấy tất nhiên sẽ tham dự. Cả nhà con sẽ đến Paris vào tháng 4 tới. Thật vui khi đưa họ đi khám phá Paris, thành phố lộng lẫy nơi một đất nước tuyệt đẹp. Con rất hy vọng anh Boris và hai cháu sẽ có mặt, nay khi gia đình đã tái lập quan hệ với anh ấy. Về vấn đề này, con có một đề nghị cho cháu Matthias. Theo con biết, cháu Matthias và cháu Leon không còn tiếp xúc với cha các cháu nữa. Vậy sao Matthias không đến ở với chúng con một thời gian để tách xa cháu khỏi những mối quan hệ xấu tại Geneva? Con có thể chỉ cho cháu thư pháp Trung Hoa, từ dùng sơn xịt và bút lông rồi đến cọ. Hy vọng mẹ cháu cũng sẽ đồng ý gửi cháu cho chúng con mà không làm khó dễ. Dường như chị ấy muốn kiểm soát hai con trai mình hoàn toàn. Điều này có thể giúp cháu Matthias gần với gia đình cha cháu và thậm chí có thể có kết quả tiếp theo. Trong trường hợp cháu muốn tiếp tục với thư pháp khi quay về, con có một người bạn tốt ở Geneva, cũng là nghệ nhân thư pháp. Bạn con có thể thay con chỉ dạy tiếp cho cháu. Đây là việc mà một người em rể có thể giúp ít hơn nữa, không tốn kém gì như người Pháp thường nói. Con xin mở ngoặc ở đây dành cho các đồng môn của mình, anh Ernest của chị Charlotte, Rita của Luke, chị Ruth của anh Boris, phải chính chị ấy nếu vô tình chị ấy đọc được bức thư này, cuối cùng là Max của Rachel và anh Larry của chị Maisie. Chúng ta cùng một điểm chung là đã liên minh, dù là chính thức hay không, lâu bền hay không, với hậu duệ của ông Leon đệ nhất và bà Marth, của ông Charles và bà Naomi. Chúng ta là anh chị em dâu rể, di sản của chúng ta đã hòa lẫn vào di sản của nhà vợ, chồng chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm về di sản ấy với hậu duệ mình, làm cách nào để bảo vệ một kho báu như thế và cẩn thận truyền lại cho các thế hệ sau. Con xin cảm ơn cha mẹ đã đọc thư của con xin nhường lời cho Mirley, vợ con muốn chỉnh sửa một chút như vợ con nói. Xin gửi đến cha mẹ tình cảm trân trọng và kính mến nhất, Liêu. Ghi chú của Mirley, vâng con Mirley đây, con xin chỉnh sửa chút ít, con xin lỗi, con sẽ ăn cháo đá bát một chút. Bài phát biểu theo tinh thần đạo khổng của anh Liêu rất tốt đẹp nhưng cũng rất khôn khéo, khiến cho con nhớ rằng trong tiếng Tây Ban Nha người ta gọi gia đình bên vợ, bên chồng là gia đình chính trị. Những gì anh ấy kể về việc truyền lại di sản nghe thật dễ thương, nhưng có phải di sản này chỉ chứa toàn là gia vị tốt? Phải chăng chúng ta nên cho nó qua rây, sàng lọc những gì tốt nên truyền lại bỏ đi những thứ không hay? Về phần di sản thừa kế từ nhóm 4 người Leon, Marth, Charles, Naomi, theo ý kiến khiêm nhường của con là con có rất nhiều việc phải làm. Con biết rõ rằng dù muốn dù không, chúng ta sẽ giữ lại từ ADN chung của mình tất cả những gì chứa đựng sức lực, sức khỏe, tật xấu và tội đỏ đầy. Nhưng chúng ta được quyền chọn trong biên niên sử của mình những điều thành công hoặc thất bại của bản thân. Chúng ta nên cắt bỏ đâu cho hậu duệ mình, đâu là những điều độc hại không nên đưa vào thế hệ tương lai, dường như tùy thuộc vào kiểu giáo dục. Con muốn nuôi dạy bé Boris mà không ép khuôn theo hình ảnh mà con muốn, hay là anh Liêu muốn về con trai mình. Con muốn bé tập hòa hợp cũng như mâu thuẫn với con, với chúng con và vẫn không thay đổi gì trong tình yêu liên kết chúng con với con trai mình. Con muốn được nói thật với bé và không bao giờ hài lòng với những điều giả bộ để bảo vệ hình ảnh một gia đình hòa hợp. Con cũng không muốn ép bé phải chịu những nhiệm vụ bất khả. Đó là hai ba điều mới mà con muốn mang vào hành trang của di sản chung của chúng con. Tất nhiên là với sự phù hộ phúc lành của tổ tiên ta, Mirley. Sophia gửi em gái Elsa, Paris thứ 3 ngày 25 tháng 10. Em gái, Em gái của chị ơi, chị cảm thấy hoang mang và thảm hại. Mấy ngày nay chị như những chiếc lá lìa cành và tôi ra đi theo ngọn gió xấu đang mang tôi đi. Bài ca mùa thu Bon Verlaine, thế giới nhỏ bé của chị đã bị xáo trộn từ bức thư của Boris. Chị bị lạc hướng, bị lên án, bị xem như một người mẹ giả dối và độc ác, một kẻ xảo quyệt. Chị đã tự hỏi, chị hỏi Boris, con trai mình trước hình con trong phòng khách. Chị tự hỏi chị đã đẫm mình đến mức độ nào vào cái bề ngoài của gia đình. Việc Boris ra đi đã dán một đoàn vào cơ cấu này đến tận nền móng của nó. Và thư của con, 7 năm sau lại dán một đoàn khác. Chị cảm thấy mình rã rời như sắp đổ sập xuống sàn gạch nhà bếp. Boris buộc chị mở mắt ra. Miroli cũng góp phần vào đó. Con gái Úc cũng đã viết thư cho chị cách đây vài ngày để quở trách mẹ. Em biết tính nó rồi. Con gái cho rằng chị đã cư xử với Boris không giống như bất kỳ đứa con nào khác của mình. Nó nói không sai. Đó là đứa con đầu lòng, đứa con trai đầu tiên của chị. Nói với em thế này ở đây. Đứa con này là hiện thân của một phần bổ sung cho chính chị. Đó là phần bị thiếu được tìm thấy trở lại. Một nền tảng mới tinh trong lòng chị mà chị không tự thú nhận. Lúc đó, chị không suy nghĩ bằng lời lẽ như thế này. Mối quan hệ kiểu như thế là không nên có với một người mẹ và đứa con trai. Chị biết, nhưng chị không làm khác đi được. Ngày nay, chị đã tự trách mình. Boris đã đau khổ vì việc này. Con vừa cảm thấy gần như chị vừa cảm thấy xa chị. Vì chị quá bận bịu với bản thân mình, không chăm chú đến con người thực sự của con trai. Nay Miroli vạch trần cách chị lý tưởng hóa con trai theo nhu cầu bản thân. Những gì chị không còn tìm được nơi Leone, chị đã đi tìm nơi Duende của mình. Tuy nhiên, điều này không phải là phận sự cũng như không thuộc khả năng của con. Theo một nghĩa, chị đã lừa con lạm dụng niềm tin trẻ thơ của con. Phải đến sự ra đi đột ngột của Boris, chị mới nhận thức về sự hòa hợp giả ngự trị trong nhà mình. Và đặc biệt, ngự trị giữa Leone và chị. Chị buộc phải thừa nhận rằng Boris trở thành vật thay thế cho chồng chị, người dỗ dành, người chồng tượng trưng mà chị không dám thừa nhận. Người mang lại sự thân tình cho chị, một sự thân tình mà chị phản bội để giữ nguyên vẹn hình ảnh một gia đình hòa hợp và lành mạnh. Khi nghĩ lại, chị tràn ngập xấu hổ. Có phải chị cần bắt mình hối lỗi nghìn lẻ một lần để được tìm lại một chỗ xứng đáng và đáng tin cậy trong gia đình mình không? Phải chăng chị đã đến nông nỗi này, em là em gái chị? Ngày nay em là người duy nhất chị dám nói chuyện như thế này. Mary Lou quá xa chị, xa chúng ta. Cho dù chị rất thương Mary Lou, còn về Charlotte, chị thấy gần gũi với con gái. Con là đứa hiểu chị nhất. Chị ước ao tìm ra đúng đường đi, một lối đi thông minh để thoát khỏi sự trì trệ này của mình. Nhưng làm thế nào đây? Chị cảm thấy lúng túng. Ngày kia chị đã mở lòng với cha giáo đạo của mình, cha Mulligan. Em biết đó, cha đã ngẩng cằm lên, mắt nhìn vào Vĩnh Hằng. Cha không lên giọng dạy đời. Cha chỉ nói con hãy nhờ chồng con giúp con trong lúc khó khăn này. Đừng làm một mình. Làm sao mà chị có thể nhờ Leone giúp trong một tình huống như thế này? Leone chưa hiểu được Boris và cứ lẩn trốn vào cái pháo đài mà anh ấy gọi là xưởng vẽ. Mà lại nhờ anh ấy à, chưa kể anh ấy có mối quan hệ thảm hại với con trai mình từ nhiều năm trước. Chị xin lỗi vì cứ trút hết những thứ này cho em trong khi chính em cũng phải đối phó với thử thách của riêng mình. Em có viết thư cho Simon như chị gợi ý không? Có khó khăn không? Em có thấy đỡ không? Chị em mình chưa nói lại vấn đề này, kể cả qua điện thoại hay khi gặp nhau, và em hãy kể cho chị biết nhé. Thương em nhiều, Sophia. Yuri gửi Charlotte, Geneva thứ năm ngày 27 tháng 10. Charlotte thân mến, tôi đã đọc rất kỹ email vừa qua của cô mô tả trong đó các quan ngại hiện tại của cô đối với gia đình. Chúng ta đều biết là mọi người cần đến cô trên nhiều mặt trận. Xin phép cô cho tôi trả lời cô bằng thư tay. Rõ ràng tôi rất ngoan cố. Một mặt là giai đoạn dậy thì của Sabine, việc Joe vừa mới có kinh lần đầu, cháu này đồng lòng với chị gái để chống lại mẹ. Mặt khác là sự căng thẳng giữa cha mẹ cô và cảm xúc tội lỗi của mẹ cô đối với Boris. Cuối cùng là nỗi lo âu của cô cho anh trai Boris và các con của anh ấy. Và thậm chí cô thật là đáng khen. Cô lo cho chị dâu Ruth, người mà anh trai Boris của cô đã ví như quỷ, có thể chị ấy đáng bị như vậy chăng? Và thêm vào đó, em gái Miroli của cô lại ám chỉ cô trong vai trò người dàn xếp, trung gian hòa giải tự xưng giữa mọi thành viên trong gia đình. Nhưng một lần nữa, theo ý kiến khiêm nhường của tôi, mọi thứ có vẻ rất tốt. Có thể cần phải có những điều quan trọng xảy ra giữa các thành viên trong gia đình mà không thuộc sự quản lý của cô nhỉ? Có lẽ thế là khó khăn. Tôi biết, cho một người có trách nhiệm như cô đảm nhận chức năng như cha hoặc mẹ, hoặc cả hai, đối với chính cha mẹ cô cũng như đối với các anh chị em. Có lẽ tất cả những điều này là cần thiết cho sự quân bình trong hệ thống gia đình cô. Có lẽ tất cả những điều này đã giúp ích cho người thân của cô và có thể hơi thiệt thòi cho cô. Tôi không dám mạo hiểm nói đến cuộc sống riêng tư của cô. Cô đã giữ cho bản thân vị trí nào chỉ cho mình cô. Cô có dành cho mình quyền được giữ chút gì mù mờ không? Vâng, đúng là một giai đoạn tế nhị, nhưng tôi có cảm giác là đáng giá trước khi đi vào vùng nước êm ả hơn. Thân chào cô Charlotte, Yuri. Boris gửi con trai Matthias, Jennifer thứ 6 ngày 28 tháng 10, con trai Matto của bố. Con có tưởng tượng rằng bố của bố vừa mới viết thư cho bố và bố đã trả lời. Điều này khiến bố muốn viết thư cho con. Bố không biết thư này có đến được tay con không, bởi vì như con đã biết, mẹ con giữ lại mọi thư từ của bố. Leon, mà bố vừa mới gặp Pumpkin trong xóm, con nói là đồng ý chuyển thư của bố nếu bố giao thư cho em. Bố đã quyết định mạo hiểm và tin tưởng em con. Bố rất vui khi gặp lại em con. Em đã kể về tin tức về em và về con cho bố, nhưng không nói quá nhiều. Em cũng muốn làm phật ý con hoặc phật ý mẹ. Suresh đi cùng em và đã nhảy lên người bố để liếm tai vào mặt bố. Không bao giờ là lời khóc than, phải chỉ con biết bố nhớ các con biết bao. Bố con ta đã không gặp nhau một năm rồi. Con biết là cuối cùng tòa án đã phán quyết quyền thăm nuôi bình thường cho bố con ta. Dường như cuối cùng em trai con đã chuyển ý, bố sẽ gặp lại nó vào tuần sau. Nhưng con lại từ chối. Và lại bây giờ con đã trưởng thành, con không còn phải tuân thủ các lệnh như vậy nữa. Thật ra con giận bố chuyện gì? Con có tin bố không? Khi bố nói, bố vẫn không hiểu tại sao con giận bố. Bố suy nghĩ rất nhiều, bố tìm hiểu xem con có thể có những lý do nào. Chú ý, bố nói rõ là có thể, bố không nói là bố tin là có lý do. Chẳng hạn con từng cho là bố quá dễ dãi, để cho hai anh em con tự do, nhiều phần khó khăn là nuôi dạy các con cho mẹ. Hoặc con từng cho rằng bố có ý kiến cũng như thái độ bất công và quá đáng với đồng nghiệp, bạn bè của bố, nếu như bố từng có bạn bè thật, quá khinh thường nữa hoặc vô liêm sỉ, bao nhiêu lần bố đã thấy được ánh mắt phẫn nộ của con. Bố còn có cảm giác rằng con nghĩ bố không biết cách yêu mẹ con, rằng bố chỉ biết lo cho mình và các con, không nghĩ đến mẹ bất chấp tất cả những gì bố đã dành cho mẹ trong suốt những năm chung sống. Ngày nay con đứng về phe mẹ chống lại bố trong vụ ly hôn, con cho rằng mẹ đúng và con tránh bố. Cuối cùng con biết là bố bực mình các vụ vẽ tát, vẽ tường, các chuyến đi đêm của con, cần sa và thuốc viện của con, vì bố tin là con có thể dành ưu tiên thật sự cho việc vẽ tranh hội họa thứ thiệt. Tóm lại bố tự nhủ những chuyện như thế, bố có xa vời sự thật lắm không? Hoặc bố có đoán đúng suy nghĩ của con không? Bố sẽ rất vui nếu con giải thích rõ cho bố, thay vì giữ im lặng và xa lánh bố khiến bố đau buồn như có lẽ chính con cũng đau buồn. Con có thể giúp bố trở thành một ông bố tốt hơn, cũng như bố có thể giúp con trở thành người con trai tốt hơn. Nếu con đồng ý làm theo luật chơi, nếu con viết thư cho bố như bố vừa mới viết thư cho con, một lá thư thì bố sẽ rất vui. Bố sẽ cảm thấy mình quan trọng đối với con. Và chính bố đang trải nghiệm việc này, bố nhận thức rằng đây là một cách riêng tư hơn khi những chuyện quan trọng bằng cách viết tay. Con có suy nghĩ đến ý nghĩa của từ bày tỏ chưa? Nếu con quyết định viết thư, thì bố cho rằng đây là một con đường chân thật hơn, thân mật hơn so với đường điện tử ngày nay. Con có thể chuyển thư cho bố thông qua em Leon. Phải nhìn em chạy bên Sorat, đúng y như thần Hermes có cánh ở đôi chân. Bố hôn con nhiều, Matthew của bố, bố của con, rất thương yêu con. Lúc gửi anh trai Boris, Barry, thứ 7 ngày 29 tháng 10. Xin chào anh, chúc anh nhiều ơn lành. Em đã nhận được thư anh. Như anh biết em rồi đấy, em làm mất thư ở tàu điện ngầm rồi. Em nhét thư trong một quyển sách mà em để quên mất trên tàu. Em đã để lại số điện thoại của mình ở văn phòng. Rat. Chú thích công ty quản lý giao thông công cộng Paris. Hết chú thích. Nhưng em nghi là chẳng có cơ may nào để tìm lại lá thư quý giá của anh và cả quyển sách đi kèm. Đó là quyển Free Play của Stefan Nachmanovich, một nghệ sĩ vĩ cầm, một nhà soạn nhạc, chuyên gia tức hứng, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong sáng tạo nói chung. Để an ủi anh và em tự nhủ rằng như vậy lá thư của anh cũng có bạn đồng hành tốt. Nachmanovich hiện đang sống ở Charlottesville, bang Virginia. Ông là nguồn cảm hứng cho một ông thầy của em ở Hoa Kỳ, thầy Kenny Warner, một nghệ sĩ dương cầm siêu tài năng, dạy cho chúng em nghệ thuật đánh đàn theo luật nỗ lực tối thiểu. Em rất thích như vậy. Anh biết em mà, thầy còn là bạn của Tony, nhạc sĩ cha từ Los Angeles, hàng xóm của chị Maisie, giảng viên tại Musicians Institute, người đã dạy cho em khá nhiều lần và anh đã gặp một lần. Thầy dạy cho em cách là chính mình khi sáng tác và soạn lại bản nhạc, cho nên anh thấy đó, các đàn anh đối với em mà nói cũng giống như anh vậy. Em rất thích lá thư viết tay của anh và em cảm thấy xấu hổ vì đã bỏ quên thư trong chuyến tàu điện ngầm mắc dịch kia. Em có hay tin là cha và anh cũng đã viết thư cho nhau. Em rất mừng, thế là tốt rồi. Em vui khi biết anh thích Brother Is in Blue. Đó là một bản nhạc giản dị. Nhưng em thích nó vì em thật sự nghĩ đến anh khi sáng tác nó. Nhạc khí anh không nhận ra không phải là âm bass thường lệ, mà là âm bass của đàn ukulele mới có trong dòng ukulele có dây cao su tạo ra âm sâu thẳm này. Anh nói là anh sắp gặp anh Edward ở Geneva, rằng anh ấy có kể qua điện thoại cho anh nghe là anh ấy đã thấy em ở Dublin đầu năm nay, khi em đang ở đó để đàn cùng ban nhạc của em tại Temple Bar, khi khu phố nhộn nhịp, đầy quán bar này vào đêm, nhưng bị bão hòa bởi khách du lịch. Khắp nơi ở Dublin, những gương mặt say rượu chai lì, suy kiệt, phụ nữ dẻo mồm, con gái tóc hung dễ dãi và gợi cảm. Em không biết là anh Edward đã ở đó cùng lúc với em, chứ không ở New York, nơi anh ấy sống phần lớn thời gian. Anh ấy còn được Trinity College mời để trả lời phỏng vấn cho một tạp chí văn học có đăng 3 bài thơ của anh ấy. Nào ta hãy xem một người như anh Edward, chính xác loại người cho ra đời những thứ tinh vi cao cả mà không bao giờ hô hoáng về chúng ta. Thời nay khi ai cũng tự quảng cáo cho mình, ít khi gặp những người như anh ấy, gần như phải môi ra lời thú nhận từ anh ấy bằng sự đe dọa nghiêm trọng. Chẳng hạn như chặng đường đến với whisky của anh ấy, cuộc đời anh ấy khá bí ẩn. Anh ấy có thú thật với em là nếu không uống rượu, anh ấy có thể ngồi mãi trên ghế mà suy ngẫm về sự vô nghĩa của bản thân mình. Anh ấy thường xuyên đi Ireland, nhất là đến đồng quê để đi bộ thật lâu vào buổi sáng trong cảnh bùn lầy, cùng một chú chó Labrador lông ướt chạy bên cạnh anh. Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy. Có lần anh ấy có ghé nhà em ở Paris, chắc là đầu tháng 5 vừa rồi. Anh ấy mang bó hoa huệ chuông cho Rita. Em có kỷ niệm tốt đẹp về anh ấy, thời em ở trọ nhà chị Maisie ở Los Angeles. Anh Edward đến đó khá thường xuyên, ở vài ngày tại nhà em gái mình, chỉ để dạy thơ ca cho Terence và Dorothy, như anh ấy nói. Vào giờ đi ngủ, anh ấy ngâm nga cho hai cháu những bài thơ vui và những bài đồng dao. Lúc gặp ở Dublin, em đã không thể nhận ra ngay anh ấy mập ra và ngày càng giống Brendan Behan, một nhân vật trong sách của anh ấy. Anh ấy và em đã tu nhiều ly Guinness và rượu rê ở quán Molly's, rồi ở một quán bắp khác, cuối cùng đến nhà bạn bè của anh ấy, trong một gác xếp to rộng với ghế bành êm ái và tranh kiểu Andy Warhol sẽ làm cha ói mất nếu cha thấy. Em đã thấy anh ấy ra tay tán mấy cô gái xứ Erin, Ireland, hết lời khen nước da trắng sữa và tàn nhang xinh xắn của họ. Hôm sau em nhức đầu không tả nổi. Anh ấy xác nhận là vẫn giữ liên lạc với anh và thỉnh thoảng ghé Geneva. Có lẽ anh ấy đã nói với anh về buổi tối quá nhiều rượu kia. Anh ấy anh Edward thế nào? Hay anh có nói đến những gì đang xảy ra trong gia đình hiện tại không? Anh ấy nghĩ rằng có một bánh xe định mệnh mà tất cả chúng ta làm cho nó lăn do một cơ chế tự động bẩm sinh nào đó. Rồi khi em hỏi có cách nào thoát ra không thì anh ấy phá lên cười. Tiếng cười hay lay của anh ấy. Sau đó anh ấy đột nhiên bình tĩnh lại và trả lời bằng một giọng trầm. Ta phải uống cho say. Cậu em họ à, ta phải uống cho say. Say rượu, say thơ hay say đức hạnh, tùy. Như một trong các nhà thơ yêu thích của mẹ cậu đã nói. Em không hiểu mối liên hệ giữa bánh xe định mệnh và lời nguyền bao trùm lại gia đình từ nhiều thế hệ. Nhưng không sao, em cũng thích cái tính khùng khùng của anh ấy. Tất nhiên là anh đến ở nhà em được. Nhanh lên đi. Phòng em không lớn lắm nhưng em sẵn sàng chào đón anh. Có chiếc ghế dài rất tiện nghi, hàng tấn ngũ cốc để anh ăn sáng và hàng trăm lít sữa nguyên kem, cholesterol thuần túy. Rita hỏi em 20.000 câu hỏi về anh. Nàng nóng lòng được gặp anh. Anh cứ hú em bất cứ lúc nào anh thích. Hy vọng anh em mình vẫn có thể gọi điện cho nhau, chứ không phải tất cả đều bắt buộc phải qua thư tay. Lucky Luke yêu thích của anh. Edward gửi cha Jerome, New York thứ Bảy ngày 29 tháng 10. Cha kính mến, xin cho hãy tự hào con đang viết cho cha bằng ngôn ngữ của Voltaire. Đó vẫn còn là tiếng mẹ đẻ của cha mà, theo con biết. Và con không tin cha tí nào khi cha cứ hô với mọi người là cha đã quên rồi. Phần con hy vọng sẽ không viết nhiều lỗi quá. Con tin chắc cha sẽ phát hiện ra ngay. Chắc cha đang tự hỏi tại sao con nhọc con viết thư cho cha trong khi cha con mình gặp nhau quá thường. Và lại thứ ba tuần sau ta sẽ ăn trưa ở câu lạc bộ của cha. Chắc cha cũng tự hỏi vì lý do gì con viết thư tay cho cha. Đó là vì con muốn nói với cha về gia đình ở châu Âu của ta. Chuyện này đang trở thành trò khoái khẩu mới chỗ em trai của cha và các em họ con. Họ đã bắt đầu trao đổi viết thư tay hoàn toàn. Tại sao à? Điều gì đã khêu gợi cái tật xính bất ngờ này? Chuyện này được phát động lúc cháu Boris của cha lên tiếng sau 7 năm cắt đứt liên lạc. Cha nghe có thấy giống một tiết trong kinh thánh không? Việc này lan truyền rất nhanh trong gia đình. Tất cả mọi người viết thư cho nhau. Dường như cơn sốt cũng đã lan đến con bởi vì con đang viết thư cho cha. Cha ơi, đây là gia đình chúng ta. Cho dù cha đã xa cách họ từ nhiều năm nay, cha thừa biết rằng riêng con khác với cha, con vẫn giữ liên lạc với họ. Con không gặp họ đều đặn, nhưng mỗi lần gặp, họ đều rất niềm nở và luôn hỏi thăm cha, hỏi thăm dì Eva, em Maisie và gia đình em. Chúng ta vẫn quan trọng đối với họ, cho dù họ không trao đổi gì từ phía cha và phía họ, ngoại trừ con đây. Lạ quá, đúng không cha? Chỉ biết sao không con nghĩ rằng cha nên tái lập mối quan hệ với em trai Leone của cha. Đây là thời điểm phù hợp để làm việc này. Theo con, chú không ổn lắm. Chú bị sang chấn bởi tất cả những gì xảy ra với họ và thời gian cứ trôi qua. Thay vì gửi email hoặc gọi điện thoại, cha hãy viết cho chú bằng nét chữ viết nghiêng tuyệt đẹp của cha. Cha hãy cố gắng để chữ viết dễ đọc một chút. Cha hãy nói đại bất cứ điều gì. nói về chỉ số Dow Jones nếu cha muốn, nhưng cha hãy viết, con tin Chúa đang cần cha. Trong bữa ăn trưa vào thứ ba, con sẽ kể những chi tiết khác cho cha, nhưng trong khi chờ, con van xin cha hãy viết thư cho em trai mình, hoặc nếu chú viết cho cha trước thì cha đừng làm ngơ, cha hãy hồi âm. Một chuyện nữa, con vẫn chưa hết chứng ù tai, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng mà cha giới thiệu nói là không có cách gì cả. Cha có tin rằng tai bị kêu khi có nhiều người viết thư cho nhau trong một gia đình này không? Dù gì tai con kêu rất mạnh tối nay, như tiếng kêu của rắn, kêu cho ai mà những con rắn đó dành cho ai? Hỡi cha kính mến, hẹn cha vào thứ ba. Kính thư, Edward.